Donc, Marc, la poussée au micro, s'il vous plaît.
C'est avec beaucoup d'émotion que je parle devant vous aujourd'hui. C'est une occasion, c'est pour moi la deuxième occasion de me retrouver à un congrès du non-être. Et je suis très touché d'être présent aujourd'hui. Je remercie notre maître et tous les pratiquants de nous permettre de vivre cet instant.
Tôi vô cùng cảm động được tái ngộ quý bạn ngày hôm nay. Đây cũng là lần thứ nhì tôi được dự đại hội Vô Vi. Và tôi thành thật cảm ơn tất cả Đức Thầy cũng như tất cả quý bạn để tôi có cơ hội được hội tụ quý bạn ngày hôm nay.
Ma pratique du Vovi a beaucoup changé ma vie. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un point sur mon existence, je vois à quel point le travail que j'ai à mener pour me corriger est encore immense et à quel point la bénédiction de notre Père est grande pour m'aider à avancer sur ce chemin.
Từ ngày tôi hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Và mỗi khi tôi kiểm điểm lại hành trình tu học của tôi, thì tôi thấy tôi còn phải sửa chữa rất nhiều. Và tôi thấy cái sự quyền diệu và sự lớn rộng của Hồng Ân mà bên trên đã ân ban cho chính tôi.
M'a été donné l'occasion de quitter la vie impure de l'univers de la drogue, qui est quelque chose de très difficile à faire si on ne sent pas beaucoup d'amour autour de soi et beaucoup d'aide.
Và pháp lý này đã giúp cho tôi rời khỏi cuộc sống trần trược mà tôi đã sống khi trước, đó là sự nghiện ngập. Tôi thấy rất khó mà từ bỏ sự nghiện ngập đó nếu xung quanh tôi không có tình thương và giúp đỡ tôi ra khỏi môi trường đó.
Et actuellement, j'ai la grande chance de travailler avec des personnes handicapées physique et mental. Cela me permet de me rendre compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'injustices et beaucoup de souffrances sur cette terre.
Và hiện tại, tôi có cơ hội được làm việc giúp đỡ cho các người tàn tật. Đó là cơ hội giúp cho tôi ý thức được rất nhiều chuyện, những chuyện bất công, những chuyện đau khổ trên quả địa cầu này.
De me rendre compte que l'injustice et la souffrance ne sont créées que par notre obscurité, l'obscurité des hommes, et qu'ils ne tiendraient pas à beaucoup de notre part pour nous éveiller et corriger toutes ces erreurs de l'humanité.
Và tôi đã ý thức được sự bất công đó, sự đau khổ đó là do sự tâm tối của chính loài người đã tạo ra mà thôi.
J'ai la grande chance de m'apercevoir que devant quelqu'un qui est sur un fauteuil ou qui n'a pas toute sa conscience, il y a la même chose qui brille en moi. Il y a la Même s'il n'y a pas, même si nous n'avons pas la même expression, nous sommes du même moule et en nous brille la même flamme. Et je sais qu'il est difficile, je me suis rendu compte qu'il était difficile de s'apercevoir et de se rendre compte de ça réellement. Et pour moi, c'est une grande bénédiction que m'a accordé le ciel de m'en rendre compte.
Và đứng trước một người tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn hay một người bị bệnh thần kinh không có được cái thức toàn vẹn, tôi thấy được bên trong họ cũng có những cái gì tôi có, bên trong tôi cũng có một ngọn lửa đang cháy sáng bên trong họ cũng như bên trong tôi. Điều đó rất là khó thấy, nhưng mà nhờ hồng ân của bên trên đang ban, tôi đã thấy được điều đó. Được, chúng ta chỉ có một cái thức đang sáng bên trong mỗi chúng ta.
C'est à travers la souffrance profonde des personnes handicapées, leur solitude, que j'ai pu me rendre compte que nous étions dans la même souffrance et que ce monde vivait ne vivait que sur un manque d'amour, que tout le monde était, de nombreuses personnes étaient prêtes à quitter ce monde volontairement par manque d'amour. Et quand je suis devant notre maître, devant sa grande compassion, je ne peux que imaginez juste le grand amour qu'il nous donne, en sachant pertinemment que il m'est impossible d'en voir la réalité et la totalité.
Và đứng trước sự đau khổ của những người tàn tật đó, tôi thấy rõ rằng chúng ta sống ở thế gian, chúng ta đều sống trong sự đau khổ vì thiếu vắng tình thương xung quanh chúng ta. Và khi đứng trước sự từ bi của Đức Thầy, tôi không thể nào tưởng tượng được hoặc thấy hết sự tình thương bao la và sự thật trước mắt đang chờ đợi tôi.
Pour moi, c'est une très grande émotion de voir les pratiquants français qui commencent à être de plus en plus nombreux et de voir surtout que les livres précieux comme la vérité par Dieu et les 63 questions et le voyage en enfer vont être traduits. Pour moi, c'est l'espoir le plus fort dont je ne me rends même pas compte. Cet amour béni de Dieu qui nous apporte la lumière dans ce monde obscur.
Và tôi rất sung sướng, và đó cũng là niềm hy vọng của tôi khi thấy được số bạn đạo người Pháp càng ngày càng gia tăng, và có một số kinh sách như là Thượng Đế Giảng Chân Lý, Địa Ngục Du Ký sẽ được dịch và in ra thành sách trong tương lai. Điều đó tôi không thể nào tưởng tượng được hồng ân của Đấng Cha Lành đã ban cho chúng tôi trong cái cõi đời tâm tối này.
Et pour moi, je ne peux que me rendre compte de mes manquements à mon engagement spirituel, de ma paresse à pratiquer les exercices et de mon obscurité à refuser les enseignements précieux que nous recevons. Précieux et que je ne me donne même pas la capacité d'évaluer. Je demande pardon à notre maître de tous mes manquements. Je demande pardon au monde céleste de tous mes manquements.
Riêng phần tôi cũng đã ý thức được phần nào sự thiếu sót của tôi, sự lười biếng hành pháp của tôi và sự tâm tối của tôi đã không đón nhận được những sự sáng suốt mà bề trên đã ân ban cho tôi, và tôi cúi đầu xin Đức Thầy xin bên trên tha lỗi cho tôi vì sự tâm tối đó mà tôi không đã đón nhận được những sự sáng suốt mà bên trên đã ân ban cho tôi, những sự sáng suốt quý báu mà tôi không có thể đo lường được.
Au lieu de participer et d'aider notre maître dans sa tâche et dans son vœu profond d'éveiller l'humanité, je ne suis qu'une charge quand je me présente devant lui. Je lui en demande profondément pardon. Je vous remercie.
Và khi đứng trước thầy vì những sự thiếu sót của tôi, thay vì giúp Đức Thầy thực hiện sự cứu khổ giúp đỡ những người khác, tôi lại là một gánh nặng đối với Thầy. Và ngày hôm nay đứng trước mặt Thầy, tôi cúi đầu xin Đức Thầy tha lỗi cho tôi.
Một năm đã qua, một năm tái hội, chúng tôi đã có cơ duyên gặp anh Mark Lapuse tại Montreal kỳ đại hội kỳ nhiệm. Ngày hôm nay kỳ ba lại tái ngộ, chúng tôi đã tìm sâu cái tiềm thức khai triển về lượng từ bi sẵn có của anh đã phát triển không ít. Anh đã nhận định được nhiều việc của thế gian mà trước kia anh là người từ chối không cần, vì anh là người nghiện ngập rượu chè hút sách thì luôn luôn cái trí thức bị eo hẹp, không có phát triển mạnh được. Nhưng mà ngày hôm nay anh ta đã bỏ, hy sinh cái tánh hư tật xấu, chắc là anh đã tìm được một cái gì sáng suốt hơn, quý hơn, cởi mở hơn qua những cơn thiền và những cơn bày xéo của sự nghiện ngập. Và chính anh đã từ bỏ mà không có cách, nhưng mà mượn được cái pháp này, anh đã từ bỏ và vượt qua những sự trở ngại có thể lôi cho anh đi đắm chìm trong bể khổ trầm luân không bao giờ phát hiện được. Nhưng chính ý chí của anh là giá trị vô cùng. Cho nên những người thanh niên đã bị sa đọa tại thế vì ngoại cảnh trói buộc mà thức tâm thì cuối cùng là ý chí của chúng ta. Mà nếu chúng ta nắm được ý chí và vun bồi ý chí thì thoát tất cả những sự đam mê lôi cuốn. Chính những người thanh niên này ở chế độ tự do, kể cả gia đình không ai ràng buộc, nhưng ngày hôm nay người đã trở về với trật tự của Thượng Đế, trở về với trật tự của càn khôn vũ trụ, trở về với sự mong muốn thanh thoát của chúng sanh, điều đáng quý. Ngày nay chúng tôi tái ngộ được ánh mắt, để đường đi của anh vẫn đi, dù trở ngại, anh vẫn đi trong sự thanh tịnh cứu độ. Tôi thấy gương lành rất tốt. Kỳ này chúng tôi tái ngộ, ước mong kỳ tới sẽ có những sự diễn tiến đẹp hơn, quý hơn để cống hiến các nơi các giới, và các bạn đạo chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những hình ảnh truy lạc trở nên thành cao. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Mark.
Xin mời anh Khương Bửu Võ. Quý vị, Kính thưa cha, kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Tôi được hôm nay là lần thứ nhì tôi được hồng ân lên đây trình bày về những cái ấn chứng tu tập của tôi. Năm nay chúng tôi ở nhà in Vô Vi mới vừa in xong cái cuốn sách Tu Cho Em. Tôi cũng xin lấy đề tài là Tu Cho Em, Tu Chưa Em, để nói về cái tôi xin để chia sẻ những cái niềm vui, những cái khám phá mà tôi đã tìm ra được để cùng với quý vị. Ở trong cuốn Tu Cho Em, tác giả có đề nghị với đứa em như thế này: thay vì mình hứa là tôi xin tu mãi, học hoài ở một lớp, thì giống như những người mà sợ đổi tôn giáo và đổi đạo, tức là những người học tại một lớp mà họ không bao giờ muốn đổi đó, thì tác giả mới đề nghị là phải nói là mình phải xin thề là tôi xin tu mãi, tu hoài, tu vạn đời vạn kiếp. Và tôi cũng xin lặp lại cái lời nguyện là tôi sẽ tu mãi, tu hoài, vì sự tiến hóa không bao giờ ngừng nghỉ, sự học hỏi không bao giờ ngừng nghỉ, thì sự tu tiến cũng phải không bao giờ ngừng nghỉ. Cái lời nguyện đó tôi nghĩ là đã được Đấng Cha Lành chứng tâm. Mỗi qua những cái điều tôi thấy được, những khi tôi ngồi thiền, những cái hình ảnh mà tôi được thấy đó rất là nhiều. Những hình ảnh của Thượng Đế, những cái thiên nhãn, hay là những cái hình ảnh Thượng Đế qua hình ảnh Thầy Tám, hay là nhiều khi những khi mà tôi mà trả quả mà nhiều đó, thì lại tôi thấy những cái hình của Đức Thích Ca hiện ra để an ủi. Những cái lúc mà nguy khốn thì tôi gặp những cái lần Đức Mẹ Quan Âm hiện ra. Những cái hình ảnh đó rất là nhiều để mà cho tôi thấy rằng luôn luôn Vô Vi bao giờ 24/24 thường trực ở bên tôi, và sự hiện diện của Đấng Cha Lành nó cùng khắp hết. Thì tôi thấy được những điều này tôi mừng lắm, tôi khoe với những anh bạn, thì có anh bạn đấy: à, cái đó tốt lắm đó. Hồi đó tôi cũng thấy vậy, nhưng mà tôi mà chứng minh nhiều thì nó cái giai đoạn đó nó hết. Thì tôi xét lại, à, tôi thiếu chứng minh rất là ít. Ngồi chỉ như ngồi chụp hình, nhưng mà không về cái kết quả về điểm quang đó, tương đối nó không có được dồi dào, tại vì tôi thiếu làm chứng minh. Thì tôi làm chứng minh một thời gian rồi đó, thì tôi thấy thiệt ra thì tôi chưa có tu gì hết á. Cái vía của tôi mỗi khi mà xuất ra nó đi chơi không à, ngồi thiền mà xuất ra đi chơi thì có cảnh sát Vô Vi bắt. Thì cảnh sát Vô Vi bắt cái vía tôi mà đi chơi vậy nhiều lần lắm. Thì khi mà ngủ á, thì cảnh sát Vô Vi đâu có còn giữ nữa, thì nó đi làm chuyện tầm bậy. Cái vía nó đi làm chuyện tầm bậy thì tôi cũng tức mình lắm, mình cũng niệm Phật. Thì mà cái lần mà thầy đến cái hồ A-la-hét thì mới thầy nói sao mà cái vía con nó đi chơi không, nó làm chuyện tầm bậy như vậy, thì thầy nói là tại nó chưa có niệm Phật. Và tại sao cái vía không niệm Phật là tại vì cái hồn không có niệm Phật. Thì cái điều này tôi rất là ngạc nhiên. Tôi nghĩ là tôi thì niệm thường lắm. Rồi bây giờ khám phá ra cái vía của mình nó chưa có tu, tức là cái tâm tánh của mình nó chưa có sửa đổi gì hết. Rồi ngồi xét lại những cái tánh thèm ăn, những cái tánh xấu nó hiện hiện ra rất là dễ dàng, để mà cho tôi thấy rằng đa số trong cái 12 vị hiền nhân lục căn lục trần của tôi đó chưa có hiền, cái số người hiền nó chưa có bao nhiêu. Mặc dù sau khi đi đại hội về đó, có lần tôi ngồi xuống tôi dạy lục căn lục trần, dạy niệm Phật lục căn lục trần, tất cả chúng sanh hãy cùng niệm Phật qua chư Nhân Ông, thì tôi nói khơi khơi như vậy đó, thì tôi lại nghe cái tiếng niệm từ ở trong cái bản thể Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tôi nghĩ như vậy là nó chịu niệm rồi, nhưng mà lên thầy thì nói cái hồn chưa có niệm, mà mấy đám kia nó đâu có niệm.
để cái điều đáp ứng với lại những cái tình thương của Đấng Cha Lành, những sự dày công của Thầy, để mà thấy rằng cái mình chưa có tu gì hết. Thì thay vì đó tôi lại buồn, vậy tôi lại mừng. Cái chuyện mà mình tìm ra được cái chuyện xấu, cái vấn đề thì thế nào nó cũng có giải quyết. Thì tôi cố gắng lắm. Thì có một lần đó, những cái bạn ở trong cái nhóm tu học của tôi ở miền Nam Cali đó, có một lần đó tổ chức một buổi picnic. Thì cái tổ chức buổi picnic đó chỉ để riêng để mà cho tôi thôi. Thì lên đó mỗi người sỉ bả tôi một câu là tôi đó quá là ngu, người nào cũng chê tôi ngu, tu hành thì trì trệ. Thì tôi cũng nghe, thì nghe bạn mình phê bình như vậy thì mình cũng, mình muốn họ vui lòng mình cũng chấp nhận, chứ còn mình không có thấy rõ. Cho tới chừng mà khi mà chứng minh nhiều để mà thấy được cái vía của mình, nó mỗi lần nó mà nó xuất ra là nó đi làm chuyện tầm bậy không, trong bao nhiêu năm tu để khám phá ra là mình chưa có tu gì hết, để khám phá ra là cái sự ngu muội của mình nó dễ đầy, chúng sanh của mình nó chưa có niệm Phật. Thì tôi chỉ xin chia sẻ cái điều mừng là tôi đã khám phá ra được cái ngu của tôi, để chia sẻ cái điều mừng này với quý vị. Tôi xin cảm ơn quý vị.
Anh Võ đã trình bày là cái tu không phải nói tu, mà không phải phần hồn tu sơ mà lục căn lục trần không tu mà đắc đạo. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này không tu cũng chả có thành công. Cho nên nhiều vị Phật ở thế gian đã nói rằng lúc chúng sanh chưa thành đạo tôi chưa về trời. Là sao? Nguyên năng trong cái tiểu thiên địa tôi có vạn linh đồng sống, mà tôi có bày biểu nó làm điều sai quấy tranh chấp và không cho nó thụ hưởng được một cái nguyên lý đồng nhất là cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật để hợp nhất quy nguyên nguyên thượng trung hạ, thì bao giờ thành đạo mà thanh thoát được phần hồn. Cho nên người tu thế gian nhiều pháp, tu bên ngoài, tu kiểu này kiểu kia kiểu nọ, nhưng mà bên trong không chịu lo. Với cái thể xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, thu hút những sự kích động và phản động bên ngoài đem vô làm cho cái cơ tạng ô trượt. Ngày nay chúng ta dùng ý niệm quy nhất, thượng trung hạ cũng nằm trong cái chấn động lực nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì các bạn xem cọng cỏ cũng bao nhiêu công chuyện đó, học cát cũng bao nhiêu công chuyện đó. Vạn linh đồng nhất phát triển mới thành là một lực lượng từ từ bi sang suốt. Cho nên nhiều người cái miệng nói tu, ý nói tu, nhưng mà bên trong không có tu, vạn linh không tu. Trong chùa ông sư tu, đệ tử không tu cũng lộn xộn. Tất cả phải tu trở lại với sự quân bình thanh thoát mới thấy rõ con đường hành hương là vô cùng, mà chính ta phải đi ngày đêm. Cho nên ở thế gian học võ phải luyện võ, võ mới tinh. Tu phải càng tu mới càng tiếp. Học cũng vậy, phải điêu luyện đọc sách mới biết sự văn minh tiến triển của văn chương. Thì tất cả đều phải cố gắng liên tục. Vì sao chúng ta có khả năng liên tục như vậy? Vì phần hồn là vô cùng. Sự thức giác của phần hồn ở trên trong khuyết này, ở trong cơ năng này, tiến qua cơ trơ năng kia vẫn sống vẫn tiến, cho nên nó là vô cùng chứ không phải bao nhiêu đó là tuyệt đối đâu. Cho nên chúng ta phải trì niệm nhiều cái nguyên lý chấn động lực của trung tâm của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là nó nằm trong sáu trung tâm lục tâm của mọi người. Mà lục tâm thông thì thấu hiểu tất cả càn khôn vũ trụ và lực lượng từ bi khai triển, và để đi tới đâu cứu khổ ban vui và ảnh hưởng tất cả mọi người. anh võ tuổi trẻ dám cạo đầu mặc cho đời chê bai, vì anh đã chọn con đường thanh sạch sửa anh và ảnh hưởng người khác. Tuổi trẻ còn yêu đời nhiều lắm, nhưng mà thấy rằng cái yêu đời tạm bợ, miệng yêu thiếu tha thứ, người đó không phải yêu đời. Bây giờ anh chọn một con đường tha thứ và thương yêu mới thật sự là yêu đời đời. Cho nên tuổi trẻ biết yêu lại được yêu đời đời. Tuổi trẻ không biết yêu thì yêu một chút rồi gây mối sầu trong tâm, đau khổ trong tâm, buồn hận trong tâm, đến tới tự tử, bỏ xác bơ vơ phần hồn thành ma quỷ. Cho nên gương lành của tuổi trẻ ngày hôm nay, cơ trời biến chuyển, văn minh đã hỗ trợ cho người ta thấy phải tìm những cái năng lực, một khả năng sáng suốt vô cùng mà đi. Thì sự tranh đua của chế độ tự do này tìm cái gì? Tìm khả năng của loài người. Ngày nay anh Võ đã tự tìm khả năng của anh, và tương lai anh sẽ ảnh hưởng người khác, rất quý cho những người hậu tiến. Nếu anh tiếp tục cái đà tìm hiểu sự sai lầm của chính mình và xây dựng cho anh tự tiến, thì anh là tương lai, là món quà quý của nhân loại. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Võ.
Xin mời anh Dominic Rieu.
J'ai demandé à venir pour parler un peu de mon expérience, parce que disons qu'il s'est passé une chose, c'est que en quelques années où j'ai pratiqué la méthode, quoi, je suis passé par deux phases. Une phase où j'ai essayer de méditer à outrance, enfin à outrance, disons pas mal, sans, en négligeant plus ou moins le côté social, quoi, et enfin tout ce qui correspondait à la vie dans ce monde, quoi.
Sau vài năm tôi học, tôi đã thấy rõ, tôi đã trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là tôi đã cố gắng chiến đấu rất nhiều và về mặt đạo, và tôi đã bỏ quên cái phần đời sống hàng ngày tại thế gian này.
Ce qui fait que il y avait un certain décalage avec le monde dans lequel je vivais et la conception que j'en avais, en fait. Et bon, disons que la rencontre avec monsieur Tam en 1982 m'a fait prendre conscience, indirectement, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait s'intégrer à une société tout en essayant de conserver la foi spirituelle et en fait vérifier en fait si on l'avait vraiment ou pas, quoi. Et j'ai fait l'amère expérience de je me suis aperçu que je réussissais très mal à associer les deux, c'est-à-dire une profession que j'ai développée en quelques années et ma recherche spirituelle qui s'est sensiblement amoindrie.
Và tôi đã thấy rõ là tại vì sự buông bỏ về mặt đời đó, cho nên nó có sự xa cách về mặt đời, nó có sự mất quân bình đó. Và sau khi gặp Đức Thầy Tám vào năm 81 và 82, qua một cách gián tiếp, Thầy đã cho tôi hiểu rằng mình phải hòa hợp giữa cái đời và cái đạo.
au fond de moi, ma volonté de méditer, de m'élever reste la même, mais peut-être par sensibilité trop terrienne, je suis trop influencé par le monde social, donc dans lequel je suis plus rentré, si on peut dire, par rapport à avant, et je me suis laissé influencer, bon, par faiblesse, disons, enfin, je sais pas trop exactement pourquoi. Et disons que bon, mon esprit n'était pas toujours assez clair pour persévérer comme avant dans la méditation. Mais par contre, en contrepartie, j'arrive mieux à voir ce qu'il faut faire. C'est ça l'avantage. Mais j'ai beaucoup de mal à y arriver à le faire justement.
Và sau khi đã trở lại sống với đời nhiều hơn, vì cái sự nhạy cảm về mặt đời của tôi, cho nên tôi bị ảnh hưởng rất nhiều trên đường tu đạo. Tâm hồn tôi không có được sáng suốt và không có được sáng suốt để tiếp tục và cố gắng tiến bước trên đường tu học. Mặc dù tôi vẫn cố gắng thiền, nhưng mà cái sự tu tiến của tôi đã bị trì trệ rất nhiều vì cái sự nhạy cảm đó. Nhưng mà nhờ đó tôi đã hiểu được những gì tôi phải làm.
Disons que le vœu que j'ai de persévérer dans la voie spirituelle, je compte bien le perpétrer dans le temps, mais je me suis souvent menti à moi-même, surtout récemment, enfin disons dans les deux années qui viennent de s'écouler, et je sais qu'il faut absolument que j'ai une certaine paix pour pouvoir être efficace, quoi. Pour cela, il faut que j'agence non seulement ma vie, parce que c'est-à-dire que j'ai une vie d'artiste, c'est-à-dire que je suis sculpteur et j'ai beaucoup de mal à structurer ma vie matérielle, quoi, étant donné que je suis obligé de tout faire moi-même, quoi, je n'ai rien qui m'aide à ce niveau-là. Alors, en plus, étant assez distrait et assez brouillon, je me retrouve souvent fatigué et je médite moins ce que je pourrais le faire, et enfin, j'ai l'impression que mon effort est moindre. Mais tout ça par manque de structure. Et aussi par le contact social qui est souvent difficile, parce qu'il faut voir des gens, il faut parler avec des gens. Et réussir à rester face à la vraie énergie, quoi. C'est-à-dire, non pas le reflet qu'elle a sur une œuvre d'art, mais ce qui fait que l'œuvre d'art a été créée. Et tout ça, je pense qu'en arrivant ici, enfin j'espère, hein, le plus dynamiquement possible, qu'en venant ici, en ayant participé au début du congrès ce matin, je vais arriver à le faire.
Tôi đã nguyện cố gắng tu học rất nhiều, nhưng tôi đã nói láo với tôi rất nhiều. Cũng vì tôi có một cuộc sống rất là nghệ sĩ, vì tôi là người điêu khắc, cho nên tôi sống rất là bừa bãi, tôi không có tổ chức và cuộc sống cho tôi có trật tự, cho nên nhiều khi không có giờ giấc đàng hoàng, nên tối nhiều khi tôi mệt, tôi cũng có thể thiền lâu được. Và từ khi sáng hôm nay vô đây, tôi thấy nghệ thuật làm cái gì cũng cao cả. Nếu mà tôi có biết được tổ chức cuộc sống của tôi thì tôi có thể tiến được rất dễ dàng.
Voilà, je pense que ce que M. Tam m'avait dit il y a donc 3 ans de cela, on avait beaucoup discuté un soir chez M. Fung à Toulouse, et disons que j'avais énormément senti ce que représentait l'énergie, mais ce soir-là, il y a une chose qui m'a échappé, que j'ai compris peut-être avec le temps. Il m'avait dit que ce soir-là, il s'était passé beaucoup de choses, que les gens n'avaient pas compris, que c'était difficile à saisir parce que c'était dans le monde invisible. Moi non plus, j'avais pas compris. Mais je crois que finalement, c'est ça. C'est qu'il faut... Il faut réussir à associer les deux pour pouvoir avoir le plus de lucidité possible. C'est-à-dire la vie professionnelle et réussir à y inclure et y insérer la spiritualité. Si on est à l'écart, on n'arrive jamais, quoi. et on a l'impression d'arriver à quelque chose, mais en fait, je pense pas qu'on touche loin. On se berce dans une certaine énergie, mais qui n'est pas totale, quoi. Je crois qu'elle n'est pas totale. Enfin, c'est un peu la question que je pose à M. Tam en terminant, quoi.
Và tôi nhớ lại cái cuộc đàm thoại mà tôi đã có với Đức Thầy Tám cách đây 3 năm. Có thầy có nói bữa hôm tối đó thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và với thời gian tôi đã hiểu đó là điểm là gì. Và tôi đã ngày nay tôi đã ý thức được rằng chúng ta như lời thầy đã dạy, chúng ta phải đời đạo song tu. Phải làm sao đem cái đạo vô cái đời sống hàng ngày, cái nghề mà chúng ta hành, phải đem cái đạo nó vô. Lúc đó chúng ta mới được hưởng được cái điểm trọn vẹn. Và cũng là câu hỏi mà tôi muốn đặt với Đức Thầy trước khi rời micro này là phải như vậy không?
Anh Dominic là một người oai yêu về nghệ thuật, chịu được. Cho nên anh cũng đã có sẵn cái tâm hồn siêu diệu. Muốn có những cái gì kiều tượng hơn, muốn có một cái sinh hoạt mới hơn, cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Những cái anh suy nghĩ, nhiều người ở thế gian nghĩ chưa kịp. Anh nghĩ trong một giây phút siêu thoát. Thành ra anh quên tất cả cuộc đời phải sắp đặt như thế nào. Nhưng mà anh đã sống trong cuộc đời ở tương lai về phần hồn. Cho nên ngộ tới đạo pháp, ngộ tới chuyện tu, anh thích. Nhưng mà anh cũng nôn nóng muốn đi sao cho đến, cho đến đích. Nhưng mà ở thế gian nó có cái nghiệp duyên lôi cuốn. Đời đạo sống tu, đường đời là giáo dục cho tâm linh tiến hóa vững chắc hơn. Vì chúng ta đã mượn của đời mà sống, thì giờ anh có nghĩ siêu thoát cách mấy, anh cũng phải trả nợ cho đời trong luật vay trả. Cho nên tôi đã khuyên anh về đời đạo song tu. Tuy rằng trật tự không có gì đáng kể, cái sự một nét điêu khắc của anh nó còn khó khăn hơn dọn cái bếp, lập cái nhà, mặc cái áo trống. Anh khinh thường những việc đó, thật anh không cần lo cho bản thân anh về vật chất. Nhưng mà về sự trừu tượng, anh đã điêu khắc, anh đã lập lại trật tự cho tâm hồn. Anh muốn mau hơn, nhưng mà đời lại muốn anh. Xác này là đời, anh mượn của cái xác này no ấm để sống, để sau này anh phải trả những cái gì thanh thoát và nhiều tiếng cái xác này vạn linh nó được thăng hoa đầm theo ý chí mong muốn của chính anh. Cho nên tôi thấy rằng anh đã thực hành cái pháp lý này, dù trở ngại cách mấy anh nên thực hành nó, rồi để thấy sự vay trả rõ rệt hơn, đời đạo rõ rệt hơn, và sẽ sửa tâm tánh từ từ đi tới, mà một bước đi chắc một bước và sẽ đang trả con của đang trả trả hồn tiểu hồn này phải cố gắng chịu đựng học nhẫn học hòa để trở về hòa tan với đại hồn ở bên trên. Nhân loại tại thế vỏn vẹn cặp sách đến trường học có chữ nhẫn mà thôi, ngay trong gia can cũng chỉ học có chữ nhẫn mà thôi, tới ngày nay cũng chưa xong. Tập thơ đã chỉ rõ cho mọi người đức nhịn nhục là quan trọng. Xây dựng đức nhịn nhục mới thấy rõ sự tiến hóa của tâm linh. Và người tu vô vi mượn phương tiện của pháp môn này để trở về với căn bản ổn định tạm thời, và tâm linh phải ý thức rõ ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phải trở về với căn bản của chính ta bằng sự thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn anh Bằng đã đóng góp một bài thơ rất sống động và thực tế trong tình cảnh của mọi tâm linh.
tôi chiều hôm nay xin tạm ngưng ứng chứng kinh nghiệm tu học. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ muốn trình bày cho với các bạn về Thiền Viện Vĩ Kiên. Xin mời anh Lê Văn Lạc.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa Đức Cao Hậu Hiền Hộ Pháp. Kính thưa Đức Thầy. Kính thưa chư Phật, chư Tiên, chư Vị Thiêng Liêng. Kính thưa quý đạo hữu vô vi không có mặt hôm nay. Kính thưa tất cả chư liệt vị đạo hữu vô vi có mặt hôm nay. Trước hết, thay mặt cho anh em bạn đạo vô vi tại Mỹ Quốc, xin dâng lên chư vị, xin dâng lên thầy, xin dâng lên tất cả quý đạo hữu lời chào mừng đại hội của các đạo hữu vô vi tại Mỹ Quốc, mà trong số 58 thiền đường và trung tâm phút chót vì lý do trục trặc về không xin được chiếu kháng, cho nên chỉ có được phân nửa các số anh em có thể đến để tham dự đại hội thuộc 14 thiền đường và trung tâm tại Mỹ Quốc mà thôi. Thứ đến, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho chút thời giờ còn lại chiều hôm nay để xin trình bày sơ lược với quý vị về diễn tiến của Thiền Viện Vĩ Kiên. Trong phần trình bày, chúng tôi xin có 3 phần. Phần thứ nhất là lý do có Thiền Viện Vĩ Kiên. Phần thứ hai là việc mua đất. Phần thứ ba là giai đoạn xây cất. Thưa nhân chuyến thầy lên tình dưỡng ở vùng núi cạnh hồ Arrowhead, thầy thấy nơi đó có không khí thanh tịnh, trong lành, thích hợp với người tu. Do đó, thầy có ý kiến thành lập một cái thiền viện. Thì khởi đầu là định tìm một cái nhà, thì sau đó là đi tới mua một cái miếng đất, và cuối cùng là bây giờ lại đi tới một cái miếng đất lớn hơn, thay vì 1/3 mẫu thì bây giờ lên tới 2.5 mẫu. Và việc mua đất do sự, có lẽ do sự chuyện của bề trên, thành khi thỉnh thầy đến để xem cuộc đất thì thầy đã đồng ý ngay. Một cái điều rất là kỳ diệu đó là cái miếng đất mà thầy chọn chỉ cách cái rừng của quốc gia một con suối, thì một bên mà mình chọn mua thì cây cối xanh tươi, còn chỉ cách một cái con suối nhỏ mà bên kia thì là cây cối cằn cỗi khô úa. Thì chứng tỏ thầy có nói là cái mặt đất, cuộc đất mà chúng ta chọn đó là có nhiều sinh khí. Cái khu đất đó có tất cả 4 lô, và vì khả năng tài chánh hiện có cho nên mới mua được 1 lô làm căn bản với trị giá là 48.000 đô la. Thưa, từ lúc khởi xướng việc mua đất thì chúng tôi cũng rất là lo ngại về phương diện tài chánh. Nhưng nhờ sự chuyện của bề trên, sự phát tâm của bạn đạo các nơi đã hưởng ứng một cách quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Do đó trong giai đoạn 1, việc mua đất đã xong. Và hiện bây giờ chúng tôi sẽ còn dư được khoảng 20.000 đô la để đi tới giai đoạn 2 là việc xây cất. Việc xây cất dự trù có 2 phần. Phần thứ nhất là tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh mà thực hiện được. Phần thứ nhất có thể là nếu mà trong khả năng tài chánh giới hạn thì sẽ xây 1 cái ngôi nhà đầu tiên hình vòm cung hai tầng, trong đó tầng trên để rước thầy khi nào thầy về ngủ ở đó, và tầng dưới để cho quý bằng đạo vừa là nơi lưu lại và vừa là nơi thiền. Nếu khả năng cho phép thì trong tương lai sẽ làm theo ý của thầy, là cái ngôi nhà đó sẽ là ngôi nhà thiền và sẽ có hai cái ngôi nhà tương tự, một cho nam, một cho nữ, mà hòa đồ cũng do sự chuyển của bề trên đã có nhiều thân hữu kiến trúc sư, kỹ sư đã đến giúp góp ý. Và vì chiều hôm nay thời gian còn lại được bất ngờ ban tổ chức cho phép, thành thử ra tôi chưa có chuẩn bị kịp để đem trình quý vị. Tuy nhiên những hình ảnh đó sẽ có để ở trong phòng trưng bày về sách kinh của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, mà chốc nữa đây lúc 6:30 thầy sẽ đến để các băng khánh thành khai mạc phòng triển lãm. Xin kính mời quý đạo hữu đến tham dự. Giờ sự phát tâm của bạn đạo các nơi, hiện bây giờ ngoài các bạn đạo Hoa Kỳ ra nạ đại thì hôm qua chúng tôi có nhận được thêm một số của quý bạn.